Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi, Khoa học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này thể hiện một tình thương và đạo đức qua những bài giảng rất thực tế của Thiền sư Lương Sĩ Hằng, nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành đời đạo song tu cho tất cả mọi người không phân biệt tôn giáo. Nếu chuyên cần thực hành một thời gian, sẽ gặt hái được một sức khỏe dồi dào, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Để mở đầu chương trình, kính mời quý thính giả lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Hôm nay, duyên lành đã đến chúng ta có cơ hội hội tụ. Chúng ta mọi người có sự hiện diện ở đây đều có khối óc. Đương nhiên chúng ta có tâm linh. Mà chúng ta cần cái gì hiện tại? Cần sức khỏe. Sức khỏe của người có khối óc, có xác, nhưng mà không có hồn, không bao giờ khỏe. Có tiền không khỏe đâu. Có hồn mới hiểu được chúng ta ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Chúng ta lành mạnh tiến trên đường tiến, dám dấn thân, cứu mình và giúp đỡ. Nếu mà không biết được cái hồn, không dám dấn thân vì sợ chết, ham sống sợ chết, đâu có dấn thân, đâu có bằng lòng sửa cái tập quán xấu xa mà từ ông bà chúng ta để lại tới bây giờ chưa khai triển khối óc, chưa có ai nói gì phát triển khối óc, chưa có ai nói để mở bộ đầu, để xuất khỏi thể xác, để tiến hóa tới một cái chỗ khác vô cùng, vô sanh bất tận. Nhưng mà hiện nay chúng tôi cũng là ở trong từ con nít nuôi lớn ở mặt đất này, nhưng mà chúng tôi may mắn được một cái pháp để thực hiện khai mở tâm thức, rời khỏi thế xác, học hỏi vô cùng ở bên trên. Hỏi cho mọi người ở thế gian đều có khó lắm, có thể làm trật tự được không? Chính chúng ta thiếu trật tự, mất thanh tịnh, không làm được. Vì sao? Vì mắt mũi tai miệng hàng ngày nó thu hút chuyện đời, ăn được cái lo chuyện đời. Nhỏ tới lớn muốn cưới vợ, muốn có gia đình hạnh phúc mà chưa bao giờ thấy hạnh phúc, tức tóc bạc mắt lờ cũng không thấy hạnh phúc, không biết hạnh phúc là cái gì. Sự sống của chúng ta liên hệ tới ba cõi thiên địa nhân, có liên hệ nhau. Chúng ta ăn cộng rau cộng cỏ cũng nhờ mặt trời mặt trăng quang chiếu nó mới thành trưởng, thì chúng ta mới kêu bằng nhai nuốt. Mà chúng ta nuốt cái gì? Cái chất nhờn nó hồi tụ cuối cùng của nó là điển quang chuyển qua từ bộ ruột lên khối óc. Mà chúng ta đành quên cái nguyên lý của cuộc sống thì làm sao có hạnh phúc. Chúng ta muốn có hạnh phúc, chúng ta phải hiểu nguyên lý của cuộc sống. Thì muốn đạt được nguyên lý của cuộc sống thì giờ nhờ một cái pháp từ động tiến tới tịnh, từ trượt tiến tới thanh. Mỗi người trong cơ tạng ăn thì ăn nhiều, nói thì nói nhiều, thì rước được giam hãm cơ tạng mà không biết giải tỏa. Vì đó cho nên nó sân si. Mượn cái pháp để giải tỏa từ cái trượt đi tới thanh thì con người khó sân si. Con người không sân si là con người sống lành mạnh, sáng suốt, nhẹ nhàng. Vì nó thấy cuối cùng, quán thông được chuyện cuối cùng không đi về đâu. Với mọi người ở trên thế gian này, vạn sự trên thế gian đều là không. Rốt cuộc không có cái gì. Chính xác của chúng ta khi chết nhắm mắt rồi mới nhìn lại là cái xác là tứ giả hợp thành, nước lửa gió đất hợp thành, mà cái hồn thì bất diệt. Cho nên người chết rồi phải khóc rất nhiều. Vì ở đời thế gian nhiều đạo, nhiều tôn giáo đã chỉ đường lối cho chúng ta về phần hồn tu tiến, nhưng mà không biết cách nào tu. Thì ngày hôm nay tôi nắm được cái pháp này, lượm được cái pháp này, và tôi thực hành để khai mở chính tôi. Tôi muốn đóng góp cho tất cả mọi người có khối óc ở thế gian này phải tự hiểu và tự tiến, không nên bị giam hãm bởi ngoại cảnh quá nhiều. Vì mắt mũi tai miệng mà nó giam hãm thân xác, tâm thân bất ổn, khối óc bất ổn, không có phát triển được. Cho nên tôi muốn cống hiến cái phương pháp này cho tất cả mọi người để thực hành, kiểm chứng lại chuyện của chính mình. Mình hiểu mình nhiều hơn, mình khai sáng tâm thức của chính mình. Tâm làm thân chịu ở thế gian rất rõ ràng, đó là luật nhân quả, tâm làm thân chịu. Ngày hôm nay chúng ta tu giải mở nó sáng suốt, con người thông minh, con người có giá trị sống ở thế gian, phải khai thác lên chính mình mới phát minh được sự kiện, được công hiến cho những người kế tiếp. Thì nếu chúng ta không khai thác cái có óc cơ tạng của chúng ta, làm sao chúng ta biết được cái nguyên lý của vũ trụ? Cái xác của chúng ta là cấu trúc bởi siêu nhiên mà hình thành, trong đó nó có nước, lửa, gió, đất và tim gan tỳ phế thận. Mà chúng ta không thanh tịnh đâu có thấy bên trong cái gì, làm sao phát triển khối óc mà nhận định đường đi ở tương lai chúng ta sẽ đi về đâu? Thì phải thực hành một thời gian nó thanh tịnh. Cho nên tôi đã thực hành cái pháp này, tôi cảm thấy pháp này rất quý báu cho tuổi trẻ, cho người già được giải tỏa cái tâm tự ái, sân si, mê muội, tự mình khai sáng tâm thức của chính mình. Mình mới thấy rõ đường đi hơn. Chứ học trong trường đại học cũng không có cái này. Chỉ hành mới thấy, không hành không thấy. Cho nên tôi cũng có duyên lành được nhiều bạn ở thế gian cùng hành với tôi, và họ cũng cảm thức thấy giảm bớt cái chuyện đời rất nhiều, giảm bớt sự động loạn rất nhiều, và đem lại sự thanh tịnh, gia can tạo được hòa khí, biết yêu thương là cái gì. Không yêu thương mình làm sao yêu thương người khác. Chúng ta tu là biết khám phá những cái tiểu thiên địa mình, phần hồn đang làm chủ thể xác này mà không khám phá ra thì làm sao phát triển. Cũng như chúng ta có đất nước, nhưng mà đất nước có hầm mỏ không biết khai, làm sao giàu có. Mà chúng ta tu, ta làm thanh nhẹ rồi, ta khai sáng tâm thức, cơ tạng như chúng ta có liên hệ với càn khôn vũ trụ mới thấy hạnh phúc. Đó là hạnh phúc, chứ không phải đồng tiền mà vĩnh mình làm hạnh phúc đâu. Đồng tiền là tạm thôi, chứ nhiều người nhà giàu, thiệt giàu, có con, có vợ là đầy đủ mà tới già không nhờ được. Vì nó không sáng, nó không hiểu nó, làm sao nó hiểu cha nó? Mà cha nó không hiểu nó, làm sao hiểu được nó? Cho nên gia đình không có tâm thông cảm, không có hòa khí. Khi không có hòa khí, vắng hòa khí rồi đi đâu? Chỉ đi cầu xin thôi. Nghe nhà thờ cũng cầu xin, nghe chùa cũng xin vô xin xong thôi, chứ không có biết cái chuyện của mình. Chính mình khai thác mình thấy rõ nguyên năng mình là một khả năng trong vũ trụ. Khối óc của con người là một khả năng trong vũ trụ. Bây giờ ngày hôm nay chúng ta ở xứ tự do văn minh này, chúng ta thấy rõ cầu cống, xe lửa, máy bay, tàu lặn cũng do khối óc là hình thành thôi. Mà khối óc chịu sống trong trật tự mới hình thành. Ngày hôm nay chúng ta có cái pháp để thực hành cho tự nhiên nó trở lại trật tự của siêu nhiên. Chúng ta cấu trúc từ siêu nhiên đến đây, bởi vì chúng ta thiếu thanh tịnh không về với siêu nhiên được. Rồi có nhờ tiên thần Phật Thánh làm việc cho chính mình, là mình đâu có khô hơn tiên thần Phật Thánh. Cho mình phải tu tiến qua tới đó thì nó thông cảm với nhau, chúng ta mới tiến được. Sự bình đẳng của trời Phật có sẵn, lúc nào lượng từ bi của trời Phật cũng ban chiếu trong óc chúng ta, không người nào không được hết. Nhưng mà thanh tịnh hưởng nhiều, động loạn thì hưởng ít mà thôi. Cho nên thanh khí điển nó cả càng không vũ trụ giúp cho chúng ta đang sống đây. Nếu mà không có thanh khí điển, có tiền không có thanh khí điển cũng chắc không làm gì được. Cái cuộc sống của chúng ta rất có giá trị. Mọi phương diện hỗ trợ, nhân loại hỗ trợ, từ cái quần áo ăn uống đều nhân loại hỗ trợ, trời đất hỗ trợ. Chỉ có tâm linh, vỏn vẹn cái tâm linh của chúng ta mà không chịu tiến, không chịu khai mở, không có nhìn lại thực chất của chính mình, không thấy cái khả năng của chính mình có thể khai thác và phát triển tâm linh, không dựa vào bất cứ một sự mê tín dị đoan nào, thực hành để khai sáng khối óc, lúc đó chúng ta mới phát minh nhiều chuyện hay để cống hiến cho xã hội. Trong chu trình tiến hóa của chúng ta xuống thế gian để làm gì? Nếu có phần hồn xuống thế gian để làm gì? Xuống thế gian để học nhịn nhục. Cho nên mọi người trai lớn có vợ, gái lớn có chồng, để con là phải nhịn nhục. Nhịn nhục đó nó phù hợp với cái tinh thần phục vụ của trời đất. Trời đất đang phục vụ chúng ta nhiều, mà chúng ta gia can, cha làm cha trong gia đình không trách nhiệm phục vụ con không được. Học lề lối phục vụ, nhịn nhục mới kêu một tiếng qua. Không phục biết phục vụ, không nhịn nhục không có tiếng qua được. Cho nên những bạn tu vô vi phải ý thức rõ những điều này, Cho nên người người bằng lòng hy sinh, bỏ cái cuộc tranh chấp vô lý mà nó có thể dẫn cho chúng ta đi tới sai lầm về kiếp sau nữa. Cho nên người ta chịu tu và ta buông bỏ. Còn có nhiều người khác nhìn những người vô vi tu không làm gì, bởi vì nó làm nhiều quá, nó không cần làm nữa, và nó sẽ tiến hóa đến một lĩnh vực khác về tâm linh, điển quang, sáng suốt, khối óc nó càng ngày càng minh chánh, không tham, không vụ lợi, nhưng mà nó cống hiến được thực chất để ảnh hưởng người khác, để họ tự thức. Mọi người có khối óc là có vốn tự thức, có lĩnh vực thanh tịnh rõ ràng. Mình phải trở về với lĩnh vực thanh tịnh của chính mình thì mình mới là ông chủ của thế xác. Làm chủ thế xác chưa xong mà muốn làm chủ thiên hạ đâu được. Cho nên mỗi tổ chức gì mà đối với những người không tu, không phát triển được tâm thức, thiếu nhịn nhục, thì tổ chức nên phải tan rã, không sống được, không có ai hội tụ. Chỉ hướng thượng mới đi tới vô cùng, mà hướng hạ chỉ có tranh chấp tạm thời, rồi sanh hại lẫn nhau, không có tiến hóa được. Cho nên nhân loại, cho nhân loại thấy rõ ràng tất cả những gì mà khối óc đã hình thành tại thế gian, máy móc mỗi năm mỗi khác, xe hơi mỗi năm mỗi khác, thay đổi khác, cái óc càng ngày càng văn minh, càng cao, càng tiến về trật tự thanh nhẹ. Thì chúng ta nhìn vô cái xe thấy cũng khác rồi. Năm ngoái sản xuất chiếc xe thấy khác, năm nay cái xe thấy khác. Thì sự hội tụ tâm linh, hội tụ sự thông minh của mọi người đóng góp hình thành thành món quà cho nhân sanh để tự thức. Mình lái chiếc xe hơi mà mình không biết mình đang ngồi ở đâu, cứ chạy cho cố rồi đụng chết. Chứ thiệt là sự thông minh của loài người đã đóng góp không khác gì chúng ta ngồi tọa xe. Nếu chúng ta tu thanh nhẹ, ta quý chiếc xe nhiều lắm. Càng quý chiếc xe càng quý khối óc, càng quý thể xác. Con người không bao giờ làm vậy. Biết yêu thương mình, lo tu thiền, lo cải sửa, thì gia đình mình được yên ổn. Từ đó mình mới gặt hái được hạnh phúc. Hai chữ hạnh phúc là gì? Không có hạnh tu lấy gì có phúc. Phải hạnh tu chịu cải sửa mình mới tốt. Cho nên xe hơi mỗi năm họ cũng mỗi sửa, ra vô mỗi sửa, cái gì cũng mỗi sửa, sửa tiếng. Vật chất mà nó cũng tiến như vậy. Chúng ta tâm linh mà chịu sửa thì chúng ta tiến tới vô cùng. Không có ai chặn ngẽn chúng ta được hết. Cho nên khối óc con người là vô sanh bất diệt. Cho nên người cha mẹ đẻ ra con không có đẻ được cái óc nó. Nó muốn tới hồi mà nó muốn như vậy là như vậy, không có sửa được. Mà chính nó tự thức thì tự sửa. Thì cha mẹ cũng không làm gì. Nó là vô sanh mà. Nó ở trong cái nguyên lý thanh tịnh rõ ràng. Thấy rõ ràng, chúng ta thấy ra có bằng chứng. Trời đất đã cho chúng ta thấy bằng chứng. Tôi anh hùng bao nhiêu năm rồi tới hồi tôi chết tôi cũng buông hai bàn tay không. Rồi nhìn lại thì cái xác đó là tứ giả hợp thành, nước lửa gió đất hợp thành, chắc chả có gì. Rồi ra đi học hỏi tiến hóa trong cái khổ cực. Cho nên nhiều người ở thế gian biết đạo giáo không chịu tu, không chịu thực hành cho đúng chân lý để thấy rõ phần hồn. Không biết được phần hồn mà lại chịu đi cầu siêu cho phần hồn. Mới lạ, người thế gian được đủ chuyện, ông Thượng Đế dạy đủ chuyện hết. Ai chết nó bỏ tiền nó đi cầu siêu. Mà những đâu phải nó cầu siêu đó, nó nhờ người ta cầu siêu. Mà làm sao siêu được? Chính người đó tu siêu thoát thì nó mới siêu được. Mà người khác cầu cho nó không được. Trừ phi những người mà có tu có phần điển thì lại điển nó chuyển giúp cho thăng hoa được một chút thôi. Chứ còn chính một kỳ công là chính khối óc nó phải làm. Mọi người phải làm mới có thăng hoa. Ở thế gian chúng ta không làm, không có tiền, không có sự sống, mà chúng ta không tu, cơ thể chúng ta không khỏe mạnh và tâm linh chúng ta không phát triển. Cho nên muốn có sức khỏe phải biết được ai làm chủ thể xác này. Chính phần hồn là sự sáng suốt đang làm chủ thể xác này. Mà hội tụ sáng suốt rồi, hạnh phúc biết là bao nhiêu. Càng ngày càng khai mở, càng phát triển.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của Thiền sư qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Cảm ơn thầy. Con ngồi thiền niệm Phật hoặc là soi hồn hay là nằm chiếu minh thì lúc nào cũng thấy một tia sáng nhỏ từ giữa trán phóng xẹt lên.
Đó rất tốt. Cố gắng làm nữa đi. Nhiều khi mình thấy mình xuất ra đó là cái vía nó đang chạy trong cơ thể.
Thưa thầy, khi niệm Phật con nhìn thẳng giữa trung tâm chân mày, con thấy ba tia như cánh quạt mái chính giữa hai bên. Kính xin thầy giải thích con tôn nữ Kim Phương.
Tôn cái đó là Phương. Cái tâm tinh mình nó phát triển, cho nên người ta thường thường người ta nói đánh vô trong này ngay giữa chân mày nó xẹt ra tá hỏa tâm tinh 36 ngọn đèn. Mà chúng ta soi hồn thì nó kết hợp cái tâm tinh đó, nó phát sáng. Cái tam tinh đó phát sáng rồi nó chuyển ra nam thập phương, nam lửa bính đinh, thì bính đinh nó sẹt phát ra, nó mới liên hệ với cái điển của trời, cho nên ngồi thiền ngồi về hướng nam, nó liên kết với nhau thì chúng ta mới đi được nhẹ nhàng.
Cảm ơn
thầy.
Không
nên ngồi trật hướng.
Thưa thầy, thở chiếu minh xuất vía nhiều lần từ lỗ rúng, vậy mình có thể dạy cái vía niệm Phật hay là một điều gì đó theo ý mình trong lúc xuất vía được không? Xin thầy cho con biết.
Cái đó là rất cần thiết, phải thường xuyên niệm Phật cho lục căn lục trần, và vía phải niệm Phật thì lúc đó nó mới phục. Khi mà chúng ta thật sự xuất hồn được trở về với thể xác thì nó cũng quỳ bái như một vị Phật vậy.
Kính thưa đấy, vì con có hai câu hỏi. Dạ, câu hỏi thứ nhất là trường hợp nếu như một người chết đi mà không có tu học vô vi mà gặp ngày trùng thì bị ảnh hưởng thế nào, và người không tu thì bị ảnh hưởng thế nào, xin thầy cho con
người
biết.
Không tu chết thì lệ thuộc trong ngũ hành, nên nó có sanh khắc, có trùng thì nó tai hại cho gia can của những người không tu. Nếu trong gia can đó có người tu thì có cơ hội giải tỏa được cái ngày trùng.
Yeah.
Trùng là sanh khắc mà thôi. Yeah. Ở trong cái giới ngũ hành sanh khắc mà thôi.
Dạ. Dạ. Kính thưa thầy, nếu mà trường hợp phải giải á, thì thưa đức thầy là phải làm sao?
Nếu muốn giải thì gia đình phải có người tu hướng thượng đem lại ánh sáng cho trên gia can mới giải được.
Dạ. Thưa thầy, còn nếu những người không có tu thì phải làm sao?
Những người không có tu thì họ phải chịu những cái nghiệp lực đó. Có nhiều người cha mẹ chết rồi này kia nọ, rồi tới 40 tuổi gia đình điên, người này điên tới người kia điên.
Yeah.
Tới đó nó khắc là chịu không nổi.
Yeah. Xin cảm ơn thầy. Còn câu hỏi thứ hai là thưa kính thưa thầy, cách đây 8 năm thầy có chứng kiến cho con dọn nhà đi từ xứ này qua xứ kia, con giữ rất là cẩn thận. Nhưng cách đây 2 tháng, từ vì em con nó dọn nhà chỗ khác, nó gửi một con mèo để nuôi. Khi con dọn nhà đến chỗ nhà mới, con chưa kịp treo lên, con để ngay ở cái bàn, nhưng mà cái kính của con là hình bầu dục. Con đã kê cẩn thận rồi, nhưng mà khi con đi làm đó thì con mèo nó chạy vào, nó làm rất bể cái kính của con. Vì vậy cho nên khi con về con không biết làm sao, con mắc cái kính vô vi của con. Và con đã quỳ để xin lỗi, và con đã làm một cái lễ để xin lỗi các đấng bề trên, và con đã làm cái lễ tạ kiến, và con quên cái tên rồi, và để tạ lỗi và để xả kiến. Thưa thầy, như vậy có được không, hay là
ăn thua tâm thành của mọi người? Nếu con có tâm hướng thượng, hướng về trời Phật để ân độ cho con được bình an, thì con phải thành tâm thì mọi việc sẽ có kết quả.
Dạ, cảm ơn thầy.
Ăn thua tâm thành của chính con mà thôi.
Dạ.
Thưa thầy, sau đây có câu hỏi tiếp. Câu hỏi thứ nhất, tứ thông bát đạt là gì?
Tứ thông bát đạt là đông tây nam bắc, luồng điển chúng ta cũng có thể giao cảm được. Đông Nam Tây Bắc, Đông Nam Tây Nam, Đông Bắc Tây Bắc cũng có thể giao cảm đó. Là chân lý là tròn, luồng điển phải cảm thông thông thiên văn đạt địa lý là khai triển được cái luồng điển trên đầu như vậy, thì thông thiên văn đạt địa lý.
Xin cảm ơn thầy. Con hỏi tiếp, Phật cho tâm liều, vậy tâm liều là gì?
Tinh khí thần của chúng ta được trụ, ánh sáng bừng sáng trong óc chúng ta, đó là Phật đã cho tâm liều.
Cảm ơn thầy. Con hỏi tiếp, khi thở pháp luân thường chuyển, xương bộ đầu nổ kêu, xin thầy cho con biết sự tu học con đã tiến triển đến đâu?
Cái đó tốt, nó nổ phá vỡ ra kinh kệ, cũng như ta tu ta gõ mỏ, nhưng mình làm pháp luân cho nó nổ rạn nứt ra từ miếng xương trên nóc cũng không có sao, cảm thấy như văng đi ra ngoài nhưng không sao, cứ làm tới rồi nó sẽ thanh tịnh.
Cảm ơn thầy.
Nên sau cái động là tịnh rồi.
Xin cảm ơn thầy. Sau đây con có một câu hỏi của đạo hữu người Pháp. Trong khi con thiền, nhất là lúc con làm xoay hồn, con thấy có một cái sự nặng ngực, nhịp tim đập mạnh và màng tang cũng có nhịp đập và nước mắt tuôn sau đó. Đây có phải là một phản ứng của thể xác hay là sự yếu kém thần kinh? Xin thầy giảng cho con.
Cái phản ứng của thể xác là cái trượt của bộ gan lần lần ly khai. Cái trượt bộ gan, trượt điển của bộ gan lần lần nó ly khai.
Xin cảm ơn thầy.
Kính thưa thầy, con xin tiếp tục chương trình dẫn đạo. Đây là một câu hỏi của anh Quỳnh Quốc Kiệt. Thưa thầy, những bạn đạo vì lý do đặc biệt xuống tóc để tóc lại, nay thức tâm muốn cạo lại, xin thầy cho biết phải làm cách nào?
Cái đó là do tâm, vạn sự do tâm. Ta nói thiên đàng địa ngục cũng do tâm. Tại sao tôi hất tóc? Tóc là cái gì? Cặn bã của máu. Mà tôi thấy tóc chỉ chứa đựng bụi chứ không có làm gì hữu ích. Cho nên tôi phải làm cho nó khỏe mạnh cái da đầu của tôi. Tôi hớt tóc, tôi càng ngày càng thấy cái đầu nó tròn, khỏe mạnh, thoải mái. Đó là cũng kiểu mới mà thôi, chứ không có gì hết. Cái tân thời văn minh chừng nào, đơn giản chừng nấy, sung sướng chừng nấy. Cái đầu óc chúng ta thanh nhẹ, suy nghĩ cũng thanh nhẹ, làm gì cũng thanh nhẹ. Chứ không phải là tôi hất đắp cạo đầu là tôi tu là người quan trọng nhất trần gian, không phải. Tấm làm thân chịu mà, cạo trọc đầu mà gạt người ta là còn chết nữa, không được. Ăn thua cái tâm mình cạo đầu mình phải đứng đắn, đầu mình tròn trịa, tâm mình phải tròn trịa, những lời chân lý mình phải tròn trịa, không nên méo mó mà không nên bóp méo sự thật, phải tu và phát triển. Cảm ơn thân rõ rệt.
Cảm ơn thầy.
Quái ngại lên người cạo đầu xứng đáng để ảnh hưởng những người kế tiếp trên mặt đất.
Thưa thầy, người tu là một người nhỏ nhất, học tất cả và hòa với tất cả. Xin thầy giảng thêm cho chúng con hiểu đạo vô vi hơn để khỏi đi lạc đường.
Nhỏ tất cả và hòa với tất cả chỉ có điển mà thôi. Cuộc sống của chúng ta, nếu mà khối óc chúng ta không có điển, không có minh mẫn, thì tất cả cái điển do đâu? Do những món ăn, cây, trái, trồng qua năm ngày tháng mới mọc. Đó là luồng điển của vũ trụ quang chiếu cho chúng ta. Ta ăn, ta nhai vô thì nó biến thể nó là cái gì? Nó là sanh ra chất nhớt, chất nhờn đó, rồi nó mới tiến hóa hút theo cái cơ tạng chúng ta, nó tạo thành chất này chất nọ để hỗ trợ cho khối óc được thanh nhẹ.
Cảm ơn thầy. Kính thưa thầy, linh khí có phải là hào quang không? Xin thầy giải đáp dùm con, Lai Thi.
Linh khí là cả càn khôn vũ trụ cấu trúc từ siêu nhiên mà để tạo cho con người có sống. Cho nên bên Công giáo họ nói là hà hơ, cho nên con người mới có cái hơi thở để sống. Mà chúng ta ở đây là tu về nguyên khí của càn khôn vũ trụ, không phải là hào quang. đó là cái nguyên khí hỗ trợ, cái hạo nhiên bên trên trời đã có sẵn, hỗ trợ cho mọi người nhờ cái hít thở mà sống. Cho nên chúng ta tu cái pháp lý vô vi này là phải nhờ hít thở nó mới phát quang, nó mới mở tâm thức, lúc đó nó mới quy hội hào quang được. Cho nói hào quang thì không chịu làm hít thở không có mở được hào quang, bị kẹt. Cho nên sống ở trong nguyên khí, mọi người chúng ta đều sống chung một cái nguyên khí. Nếu không có nguyên khí của càn khôn vũ trụ, chúng ta không có sự sống.
Chương trình phát thanh của ngày hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn trở lại kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi sáng Chủ nhật từ 7 giờ đến 7:30. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới Internet qua địa chỉ sau đây: www.vovi.org. Hoặc quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình, hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.